Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xin chào chị Trương Thiên Kim, cảm ơn chị đã trở lại với chương trình. Như hôm trước, chúng ta đã hứa với quý thính giả đó là chị sẽ trình bày cách làm compost, cách làm phân hữu cơ, gọi là đơn giản nhất, có thể làm ngay và không tốn nhiều thời gian để mà quý thính giả có thể thực hiện ngay khi mà nấu ăn rồi bỏ rác ra. Và chị cũng đã cho biết là Hội đồng thành phố Brisbane có chương trình tài trợ $50 cho mỗi một thùng compost tùy quý vị chọn, và quý vị có thể thêm tiền vào để mà mua loại thùng thích hợp cho gia đình mình. Thì bây giờ đến cái giai đoạn thứ hai là việc làm compost như thế nào cho nó đơn giản mà nó hiệu quả nhất. Như vậy thì làm sao để là chúng ta có thể làm được cái thùng compost đúng cách mà đơn giản nhất thôi chị?
Có nhiều người nghĩ là nói là phân bón thì có cái gì trong nhà bếp đem đổ hết vô trong cái thùng đó, hoặc là cái gì ở trong sân vườn hốt bỏ hết, kể cả là cây lá, nhiều khi xin lỗi là nhà mình có nuôi chó nuôi mèo cũng hốt bỏ vào hết, thì cái đó là cái cách làm phân bón không đúng cách. Thứ nhất á, là cái phân bón mà mình làm á, thì nó có là những cái rác từ trong nhà bếp của mình, là gồm có rau cải, vỏ trái cây hoặc là những trái cây thừa. Chúng ta không nên bỏ là thịt cá vào trong cái thùng phân bón. Chúng ta cũng không nên bỏ sữa, tại vì sữa nó sẽ làm cho phân bón nó mau bốc mùi và mau hư. Khi mà chúng ta làm vậy thì chúng ta có thể lượm những cái lá khô trong sân vườn nè, những cái cành cây nhỏ chúng ta băm nhỏ lại, giấy báo, và kể cả thí dụ như những cái giấy gói quà hay là những cái thùng quà của chúng ta đó, thì chúng ta xé nhỏ ra thì chúng ta cứ bỏ lên một lớp hữu cơ xanh, rồi một lớp lá khô, cành cây khô, rồi cái một lớp giấy, giống như kiểu là chúng ta làm bánh vậy đó, từng lớp, và khi mà mình làm lên rồi đó, thì cái lớp ở trên đó mình phủ bằng một cái lớp hữu cơ xanh, có nghĩa là lá cây xanh ở trong vườn hay là cỏ mà mình nên để là nó hơi khô rồi thì tốt hơn, để lên trên và mình đậy nắp lại.
Dùng cái loại đó là vì nó thoáng phải không chị?
Nó làm cho cái không khí nó thoáng. Thứ hai nữa đó là nó ngăn chặn giống như là ruồi muỗi đồ này kia xâm nhập vô trong cái thùng phân bón của mình á.
Vậy mình dùng bao ni lông bình thường được không ạ?
Dùng bao ni lông bình thường thì nó bít hết. Cái bao ni lông mà đựng gạo như vậy thì nó đan, nó là những cái lớp đan lại với nhau á, thành ra nó có những cái kẽ hở thì nó có cái thoáng, cũng giống như là cái bao bố, thành ra mình dùng được những cái bao đó thì tốt. Tại vì đa số người mình thì bây giờ ai cũng có mua bao gạo đó, thì cái bao gạo nó làm bằng cái vật liệu đó thì mình dễ sử dụng hơn.
Vâng, theo cái kinh nghiệm của một số người đó thì nhiều khi cái thùng compost có đó nhưng mà cái mùi nó rất là hôi, và nhiều khi nó cũng thu hút ruồi nhặn rồi chuột bọ này kia chẳng hạn, thì có cách nào để mà chúng ta tránh được điều đó hay không ạ?
Cái thùng phân hữu cơ đó thì nó có cái nắp, nhưng mà có nhiều người họ chế đó thì họ lại lấy một cái lớp, ví dụ như là cái miếng nhựa của cái bao mà mình đựng gạo á, hoặc là cái miếng của cái bao bố mà cái loại đựng gạo nó cũng có cái loại giống như bao bố đó Thanh Vi, rồi cái mình để lên, mà mình để thường thường á thì mình để một vài ngày thì mình phải xới nó lên. Nó có một cái cây, cái khi mà mình mua cái thùng phân bón á thì nó có một cái cây, thì mình xới nó lên á, là để cho nó có cái thoáng, giống như là nó luân chuyển cái không khí ở trong, thay vì nó đừng có nghẹt quá. Và nếu như mà mình thấy là cái phân bón mà mình bỏ trong thùng mà nếu như nó hơi có mùi đó, là mình bỏ quá nhiều chất thải thức ăn và không đủ các cái thành phần khô, là như là giấy báo hay là lá cây khô hay cành cây khô, cho nên hoặc là nó không có đủ cái không khí. Vì vậy đó thì mình nên trộn thêm một lớp lá khô, một lớp phủ của vườn tược, rồi mình có thể mua thêm ở ngoài cái garden, nó kêu là garden lamp á, hoặc là cái tàn của cái, giống như khi mà mình nướng barbecue, có người họ nướng bằng củi, có người họ nướng bằng than đá đó, mình lấy cái bột đó, cái tro đó, mình bỏ trộn vào để cho nó thêm dồi dào thêm cái chất mà nitrogen, rồi mình có thể trộn thêm cái mạt cưa, hoặc là giống như Kim nói là giấy báo cắt nhỏ, hay là giấy gói quà, hay là giấy của những cái thùng cà tông á. Dạ. Rồi cái mình để cái thùng đó ở dưới đó, mình kê lên cho nó hơi cao cao một chút xíu, để cho tại vì cái thùng đó thì nó cũng hơi có cái lỗ nhỏ ở dưới đó, để cho nó có cái thoát nước ra, thì nó tránh bốc mùi hay là bị ủ cái mùi hôi ở trong.
Nếu mà làm đúng cách rồi không còn mùi hôi nữa đó, thì bao lâu mới có thể thu hoạch phân hữu cơ được từ thùng compost này thưa chị?
Thường là nó khoảng từ 6 tới 8 tuần là mình có thể sử dụng cái phân hữu cơ xanh đó. Thì khi mà mình muốn sử dụng nó đó, thì ở trong cái thùng phân bón á, thường cái phần mà gần sát cái đáy á, là nó có một cái giòi để mình mở. Mình mở ra thì mình lấy cái nước đó, đó là thành cái nước phân hữu cơ đó. Thì mình dùng cái đó là mình bắt đầu. Hoặc là mình dùng một cái rổ mà rổ cũ mình không còn xài nữa đó. Rồi cái mình dùng cái nước đó đó, mình rây lên trên cái chậu cây hay là cái chậu ương giống của mình. Và nó giúp cho cái cây tăng trưởng lành mạnh á, là mình có thể phủ cái phân trộn á, chung quanh cái gốc cây. Những phân trộn xanh á, lá cây, cành cây rồi đó, mình phủ chung quanh ở chính giữa thì mình tưới bằng cái nước mà phân hữu cơ mình vừa làm ra.
Vâng thưa chị, một trong những điều mà mọi người cũng cần biết hay là cần lưu ý đến đó là cái việc đặt thùng compost ở vị trí nào là tốt nhất. Có người có thể đặt vào những cái nơi trống nhất hoặc là những cái nơi mà cho nó tiện gọn, nhìn vào cái vườn cho nó đẹp chẳng hạn. Thế nhưng mà chưa chắc như vậy lại là có thể đem lại kết quả tốt đẹp.
Thường thì người ta đặt cái thùng compost ở một cái góc trong sân vườn. Cái địa điểm mà lý tưởng nhất để làm là một cái nơi mà nó dễ thoát nước và có cái bóng mát nhiều trong mùa hè đó, khi mà trời nắng. Thường thường thì người ta không có để cái thùng phân bón trực tiếp dưới, đụng vào dưới cái nền đất á. Thường thường người ta hơi chêm lên một chút để mà khi mà thứ nhất là mình cũng dễ lấy cái đồ để mình hứng á. Cái giòi nước trong cái thùng phân bón thì nó có cái giòi để mà khi mà nó tạo ra cái dịch hữu cơ đó thì mình mở cái giòi ra thì nó dễ hứng, cho nên là mình nên hơi chêm nó lên một chút để cho nó có cái khoảng cách. Thứ nhất là khi nó cũng dễ thoát nước, hoặc là khi mà mình cần xả đi á, thì nó cũng thoáng hơn. Cho nên là ở dưới cái đáy thùng thường là người ta để một cái lớp sắt, cái vỉ sắt á.
Yeah.
Hoặc là những cái thanh sắt người ta chêm lại, tại vì cái đáy của nó là nó kín rồi. Nhưng mà mình để như vậy để mà giữa cái thùng và cái chỗ mà nó đi ra cái giòi nước để cho mà mình lấy cái chất hữu cơ đó, thì nó có cái khoảng cách. Cho nên là mình để lên á, là để gì? Thứ nhất là khi mình trộn hoặc là mình cần hứng á, thì nó có cái khoảng cách để cho mình làm. Cái nước dịch đó mình có mình pha ra, tại vì khi nó ra nó là một nguyên chất.
Như vậy pha tỷ lệ bao nhiêu ạ? À?
Thường á là nó 1/3 của cái nước phân bón và 2/3 cái nước để mà mình pha vô để mình tưới. Nhưng mà nếu mà mình muốn những cái cây nhỏ hay là những cái hạt giống mình mới gieo mình muốn ấy á, thì nửa, tất nhiên là 1/2 đó.
50-50 đó.
Dạ. Những cái phân hữu cơ mình làm như vậy thì quý vị thấy là nó hoàn toàn nó không có cái chất hóa chất hay là những cái gì rồi vô hết trơn á, thành ra nó rất là thiên nhiên. Và người mình bây giờ thì ai cũng sợ sử dụng những cái gì mà có hóa chất, thành ra khi mình làm được như vậy thì nó tốt cho sức khỏe và cho cái gia đình của mình luôn, nhất là khi mà mình trồng rau hay là cây ăn trái trong sân vườn, ngay cả cây cam, cây quýt trong sân vườn, rồi cà chua, dưa leo, đại khái vậy đó. Thì những cái này nó tốt và nó có thứ nhất tốt cho sức khỏe, thứ hai là nó giúp giảm một cái lượng rác rất là nhiều bỏ ra ngoài, thứ ba nữa đó là nó tạo một cái môi trường lành mạnh và vui tươi. Vậy khi mà mình làm như vậy nè, cha mẹ, ông bà, con cái, thì khi con cháu nữa có thể cùng nhau làm cái đó. Những đứa nhỏ nó sẽ chạy chung quanh sân vườn, nó lượm lá, lượm cây, nó gom lại cho ông bà làm. Đó là một cái sinh hoạt lành mạnh.
Vâng, xin cảm ơn chị Trương Thiên Kim. Và chắc chắn là đề tài làm thế nào để giúp bảo vệ môi sinh trong những cái ngày cuối năm như thế này sẽ còn rất nhiều đề tài mà chị cần và muốn trình bày đến với quý thính giả, thì xin hẹn chị vào những dịp tới ạ.
Xin cảm ơn Thanh Vy.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.